tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Chia sẻ học tập, quần thư trị yếu 360. Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 112. Đạo nghĩa trong câu chuyện giáo dục đạo đức. Chúng ta thấy được Vân Xưởng Tán Sư. Vào thời đó Vương Mãn có giả tâm cướp ngôi vua. Kết quả là thầy của Vân Xưởng bị hãm hại. Lúc đó rất nhiều học sinh từng theo thầy học đều không dám thừa nhận đó là thầy mình. Nhưng mà Vân Xưởng lại chủ động đi an táng thầy của mình. Vậy thì cũng tương đương với việc từ bỏ sinh mạng của chính mình, không sợ chết, chỉ muốn làm trọn tình nghĩa sư đồ. Còn có Tống Tư Niệm Cựu, tình nghĩa đối với người bạn đời của mình. Bạn bè thuở Hàng Phi không thể quên, người vợ Tào Khang không thể bỏ. Còn cả Tuần Cự Bá không nhẫn tâm bỏ người bạn của mình. Thái độ thành khẩn đối mặt với bọn cướp để xin chúng tha cho bạn mình, lấy tính mạng để đổi cho bạn mình. Tình nghĩa đối với bạn bè. Xem đến chỗ này, giữa bạn bè với nhau có gì mà tính toán chứ? Đến tính mạng cũng có thể từ bỏ. Người xưa vào lúc máu chốt, sanh tử tồn vong, lại xả thân vì nghĩa. Vì sao vậy? Đạo đức còn quan trọng hơn tính mạng. Làm trái lại đạo đức, đối với họ mà nói, sinh mạng đã trở thành cái xác không hồn, không còn ý nghĩa nữa rồi. Cho nên lòng trung thành của Văn Thiên Tường, trước khi ông khẳng khái bị kẻ địch sát hại, ở trên thắt lưng của mình có viết câu: khổng nói thành nhân, mạnh nói giữ nghĩa. Chỉ khi nghĩa trọn mới là nhân tới. Đọc sách thánh hiền là học điều ấy. Loại khí khái này, đọc sách thánh hiền chính phải noi theo tinh thần nhân nghĩa của thánh hiền nhân. So sau so trước, ngõ hầu không thẹn. Trước khi sanh mạng kết thúc, ông ấy không hề làm trái với lời dạy của thánh hiền. Chúng ta xem cả Tân Công Nghĩa, nơi mà ông trị vì bá tánh đều mắc phải bệnh ôn dịch. Ông làm quan phụ mẫu không quản ngại sanh tử nguy hiểm, giáo hóa chúng sanh một phương, cả phong phạm của Phạm Trọng Im, chăm sóc tất cả mọi người trong gia tộc, bao gồm cả những người đọc sách nghèo khổ, còn tiến cử nhân tài cho quốc gia. Những câu chuyện giáo dục đạo đức này được thu thập rất hay. Tất cả quan hệ ngũ luân, những nhân vật khác nhau đã làm trọn bổn phận như thế nào? còn cả Lý Cơ Hoàng Tài. Ông là con rể, sau cùng đem toàn bộ tài sản của cha vợ để mà trả lại cho em trai của vợ mình. Trong tâm đều là nghĩa, không có chút tư lợi nào, đều là vì nghĩa mà quên lợi, không vì tư lợi của chính bản thân mình. Liêm, nói đến chữ liêm, nếu có bạn đồng tu nào họ Dương, vậy thì tổ tiên của các bạn là tấm gương tốt nhất. Trời biết, thần biết, bạn biết, tôi biết, làm sao lại không có ai biết chứ? Bao gồm cả Hứa Hoành tâm chủ, sự liêm khiết của ông, đến cái suy nghĩ tham cũng không nghĩ đến. Phi kỳ hữu nhi thủ chi, bất khả giả. Đồ không phải của mình tuyệt đối không thể có suy nghĩ lấy đi. Tâm của ông lúc nào cũng đều có thể làm chủ được. Còn có chữ sĩ, câu tiễn nằm gai nếm mật, trong sĩ thiên, vì đất nước ông ấy có thể nhẫn nhịn sỉ nhục lớn như vậy. Đi làm người chăn ngựa, vậy thì chúng ta đối mặt với thời điểm tồn vong nguy cấp của toàn bộ văn hóa truyền thống, chúng ta có thiệt thòi nào không thể nhẫn nhịn không? Có sự sỉ nhục nào không thể nhẫn nhịn không? Mỗi một câu chuyện thực ra ngay lúc đó đều có thể mang lại gợi ý rất lớn cho chúng ta. Trong đó có cả câu chuyện của Lạng Tương Như và Liêm Pha, đã cho chúng ta gợi ý rất lớn. Ông vì đất nước, chuyện gì mà không thể nhẫn nhịn được chứ? Vì chúng ta xem xong câu chuyện này, có thể làm mỗi một việc, nói mỗi một câu, điều gì suy nghĩ cho đại cục được không? Chứ không phải là thuận theo tính tình của chính mình mà làm việc, lại còn làm việc theo cảm tình. Còn có những vị thánh hiền nhân như Lưu Khoan, làm được khiến cho người khác rất tự nhiên mà sanh tâm hổ thẹn. Cho nên những tấm gương này nói cho chúng ta biết, không thể cảm hóa người khác, vẫn là đức hạnh của chính chúng ta vẫn chưa làm tốt, không nên đi chỉ trích người khác. Cho nên chính mình có thể xem nhiều câu chuyện giáo dục đạo đức một chút, những tấm gương này trong lòng thường có thể hiển hiện ra. Nếu như cha mẹ thông minh hơn, có thể đem bộ sách này ra dạy con mình, vậy thì mời 384 vị thánh hiền nhân đến dạy dỗ đời sau của bạn rồi. Cho nên cha mẹ có tâm thì mỗi ngày có thể kể cho con nghe hai câu chuyện giáo dục đức hạnh. Phải hạ quyết tâm làm như vậy. Vì sao vậy? Hạ quyết tâm rồi sẽ đôn đốc chính mình phải dụng công mới được. Nếu như chính bạn không tự mình đọc trước, không lĩnh hội trước tâm cảnh của thánh hiền, nói không được tốt. Gánh vác trách nhiệm là bước đầu của sự trưởng thành. Gánh vác trách nhiệm giáo dục con cái của chính mình Người xưa đã để lại cho chúng ta rất nhiều tấm gương tốt. Chúng ta báo đáp họ chính là noi gương làm theo họ, để cho những đức phong này đời đời có thể tương truyền. Chúng ta lần trước có nói đến câu 108: quân tử xử lý công việc chính trị, trước tiên phải chỉnh đốn tư tưởng, lời nói, việc làm của chính mình, sau đó mới thúc đẩy giáo dục và ban lệnh cấm. Lại xem thứ tự trước sau của các câu trong kinh điển đều phải nghiêm túc thể hội, bởi vì đại học dạy cho chúng ta biết được cái chỗ có trước có sau đó thì đã gần với cái đạo rồi. Hiện tại người làm lãnh đạo, làm cha mẹ, làm thầy cô đều cảm thấy hình như bỏ ra rất nhiều mà thu hoạch rất ít. Rất có thể đối với biết được cái chỗ có trước có sau vẫn chưa thật sự nhận thức được. Cái gọi là trước sau, đầu đuôi nắm chắc rồi, chúng ta mới có thể làm theo căn bản, bỏ công ra đi giáo hóa mới có thể đạt được hiệu quả tốt. Câu dạy bảo này, chánh kỷ chủ yếu là thân giáo, mà kế đó là thúc đẩy giáo dục, ban lệnh cấm, pháp luật. Trong Khổng Tử Gia Ngữ có kể một câu chuyện, chính là vào thời đó ở nước Lỗ có cha con nhà nọ tranh luận, cuối cùng đi kiện lên quan. Khi đó Quý Khang Tử kiến nghị với Khổng Tử là nên giết đứa con trai bất hiếu này. Kết quả là Khổng Tử nói không thể giết, bởi vì bá tánh không hiểu được cha con kiện tụng là làm trái với nhân tánh, là vô cùng bất thiện, không cát tường. Họ không hiểu đạo lý này đã rất lâu rồi. Cũng giống như trong Liễu Phàm Tứ Huấn có nói, người trên đã bỏ mất đạo, dân chúng phóng túng đã lâu rồi. Người phía trên không làm gương, không có giáo dục nhân dân, cho nên toàn bộ phong tục của lão bá tánh bị sai lệch đi. Vẫn là người làm lãnh đạo phải phán tỉnh lại mới được. Cho nên lão bá tánh đều không hiểu được đạo lý luân thường nữa, nên là lỗi lầm của người làm lãnh đạo của chúng ta. Nếu như người làm lãnh đạo chúng ta có đạo, cũng làm được công việc giáo hóa bá tánh, vậy thì sẽ không có đứa con như vậy nữa. Phu tử nói xong thì Quý Khang Tử trả lời, người trị vì nhân dân nên lấy hiếu đạo làm căn bản. Hôm nay giết một người để ngăn chặn những hành vi bất hiếu, như vậy không được hay sao? Chúng ta thấy Quý Khang Tử không thật chăm chú nghe lời dạy của thầy Khổng Tử thì đã nghe không vào nữa. Vừa mới nhắc nhở xong là ba tánh không hiểu những luân thường này, là người phía trên không có đạo, không có giáo dục. Kết quả là ông ấy nói phương pháp này rất tốt, giết một người liền có thể ngăn chặn tất cả những kẻ bất hiếu. Thật ra nhìn cách đối đáp của Quý Khang Tử cũng là một sự gợi ý cho chúng ta. Chúng ta đọc một bộ kinh, cùng một câu kinh đọc mấy mươi lần, mấy trăm lần, có tác dụng gì không? Gặp phải chuyện chúng ta có nhớ đến không? Cho nên con người muốn thụ giáo thật không dễ dàng. Đọc nhiều lần như vậy, chính mình vẫn chưa lấy ra đối chiếu thọ dụng, bao gồm cùng một câu dạy bảo của sư trưởng, chúng ta nghe mấy mươi lần, có thể thậm chí nghe mấy trăm lần, chúng ta có thành thật ghi nhớ trong tâm mình hay không? Nếu không thì cũng giống như Quý Khang Tử gặp được thánh nhân, vẫn là ngay lúc đó phạm sai lầm, vẫn là cố chấp ý kiến của chính mình. Cho nên trong Đệ Tử Quy có nói thấy người tốt nên sửa mình. Người ưa thích học tập phải thực hành được phong phạm của thánh hiền vào trong chính cuộc sống của chính mình. Học mỗi một câu dạy bảo của thánh hiền phải ngay lập tức yêu cầu bản thân thực hành. Không làm như vậy thì có thể là kinh điển cũng vậy, lời dạy của sư trưởng cũng vậy, cuối cùng cũng là gió thổi bên tai. Cho nên trong nhà Phật có một cách nói: học Phật một năm, Phật ở trước mặt. Học Phật hai năm, Phật ở chân trời. Học Phật ba năm, Phật thành mây khói. Câu nói này đối với chúng ta là sự nhắc nhở cao độ. Trong Đệ Tử Quy có nói đến chữ học, mở đầu đã nói không gắng làm, chỉ học văn. Nếu như học mà không làm, luôn chỉ học tập những kinh điển này, vậy thì chỉ bề ngoài thành người nào, biến thành cái gì? Có thể đọc nhiều kinh điển như vậy, biến thành yêu cầu người khác hoặc nhìn lỗi người khác, tâm ngạo mạn sanh khởi. Nhưng mà chính mình thực sự bình tĩnh lại mà suy ngẫm kinh điển và lời dạy của sư phụ, có thể là một câu chúng ta cũng không làm được triệt để rồi. Cho nên tất cả các câu chuyện thực ra quan trọng nhất là để chúng ta thấy người hiền nên sửa mình, thấy không tốt tự kiểm điểm. Chúng ta không thể chỉ xem. Bạn xem Quý Khang Tử thật là không biết thụ giáo, nói nhiều như vậy mà vẫn không thay đổi. Đều là thầy giáo đến để thành tựu chúng ta, khiến chúng ta có thể hồi quang phản chiếu. Bởi vì Quý Khang Tử ở trong Luận Ngữ hỏi Phu Tử rất nhiều vấn đề, chúng ta ôn tập lại một chút. Quý Khang Tử hỏi Khổng Tử, muốn khiến cho dân kính trọng trung thành, khuyên nhủ lẫn nhau thì làm thế nào? Ông là người lãnh đạo, ông không tự mình chánh kỹ, yêu cầu chính mình trước, suy nghĩ trong nội tâm của ông đều là yêu cầu lão ba tánh trước. Phu Tử rất có trí huệ đã điểm hóa ông, nhưng mà mấy lần rồi ông vẫn không thể sanh ra cái thái độ chính mình phải làm gương. Từ đây chúng ta cũng rất bội phục sự kiên nhẫn của Khổng Phu Tử. Bao nhiêu lần rồi Phu Tử vẫn vô cùng nhẫn nại nhắc nhở ông ấy. Mà những vấn đề này thực ra đều là một vấn đề, chính là một người lãnh đạo cứ luôn yêu cầu người dân trước. Phu Tử luôn nhắc nhở ông đầu tiên phải lấy chính mình làm gương, yêu cầu chính mình trước. Bao gồm trong Luận Ngữ có nói đến Phu tử có nói chánh giả, chánh giả. Chính trị là gì? Chính mình làm chánh trước, làm tốt trước. Ngài gương mẫu giữ đạo chánh thì ai dám bất chánh chứ? Ngài là lãnh đạo quốc gia, trước tiên Ngài làm tốt rồi thì là ba tánh, làm sao mà không noi theo Ngài chứ? Trong Luận Ngữ có nói đến giết kẻ vô đạo khiến dân biết mà theo đạo, được không? Quý Khang Tử lại hỏi, cho nên một quan niệm xoay chuyển lại không hề dễ dàng. Đem người không có đạo đức giết đi, khiến lão ba tánh có thể dùng đạo đức để đối nhân xử thế. Phương pháp này được không? Phu tử nói, Ngài làm chính trị, làm sao mà có thể dùng giết chóc chứ? Ngài cầm quyền quốc gia, cần gì phải giết người? Ngài thực sự làm điều thiện thì dân sẽ làm điều thiện thôi. Ngài làm lãnh đạo mà hành thiện tích đức, ưa thích bố thí, lão ba tánh sẽ bị Ngài cảm hóa. Cho nên Ngài thực sự làm điều thiện thì dân sẽ làm điều thiện. Đức hạnh quân tử như gió, đức hạnh kẻ tiểu nhân như cỏ. Gió thổi trên cỏ thì cỏ nhất định rạp theo chiều gió. Phu tử rất kiên nhẫn. Không sao, Quý Khang Tử không nghe, chúng ta nghe. Như vậy phu tử cũng không uổng công nói rồi. Cho dù là làm quân, hay là làm thân, hay là làm sư, đều phải nên chính là chánh trực. Người gương mẫu giữ đạo chánh thì ai dám bất chánh, lấy mình làm gương. Thế nên cha con này kiện tụng, Khổng Tử khuyên người làm lãnh đạo phải phản tỉnh mình trước. Nhưng mà Quý Khang Tử vẫn nói, giết kẻ bất hiếu này, mọi người sẽ không dám bất hiếu nữa. Khổng Tử nói tiếp, anh ấy bất hiếu, Ngài liền giết anh ấy mà không giáo dục anh ấy, đây gọi là tàn bạo rồi. Khổng Tử gia ngữ phối hợp xem cùng Luận Ngữ rất hay. Khổng Tử gia ngữ là câu chuyện, Luận Ngữ là rất nhiều lời dạy hay. Trong Luận Ngữ có nhắc đến không dạy mà giết, tức là tàn bạo. Bạn vẫn chưa dạy họ mà đã trừng phạt họ, vậy thì gọi là tàn bạo rồi. Vì chúng ta làm lãnh đạo, câu nói này rất thọ dụng. Người bên dưới làm không thỏa đáng, đầu tiên phải hỏi, đã từng dạy họ chưa? Có thể chúng ta sẽ ngay lập tức nói, có, tôi giảng qua cho họ rồi. Giảng qua rồi, bạn có nhìn thấy ánh mắt của họ là nghe hiểu hay không? Hay là vội vội vàng vàng giảng cho nhanh, cũng không có quán chiếu xem trạng thái tiếp thu của họ. Bạn nói, tôi giảng cho họ rồi, giảng rất là chi tiết, nhưng họ vẫn không làm đúng. Vậy thì lần sau bạn dạy cho họ, dạy xong thì bảo họ thực hành ngay tại chỗ. Vậy thì không phải có thể xác thực xem họ đã thực sự biết hay chưa? Vậy thì bạn đồng tu này không phải đang nhắc nhở chúng ta, người làm lãnh đạo phải làm cụ thể biết bao, chi tiết biết bao hay sao? Nhân viên xuất hiện bất kỳ vấn đề gì đều là do người làm lãnh đạo chúng ta vẫn dạy chưa đủ chi tiết. Dùng tâm cảnh như vậy, chúng ta diễn vai lãnh đạo sẽ không ngừng được nâng cao. Người làm lãnh đạo phải có thái độ phản tỉnh như vậy. Thậm chí là gì? Ở trong đoàn thể thuộc hạ phạm sai lầm thì ngay lập tức Đây là trách nhiệm của tôi. Tôi không dạy cho anh ấy biết, không dạy cho hẳn hoi. Khi người khác chỉ trích mà người làm lãnh đạo như bạn có thể gánh vác sai lầm, thì bạn mới có tấm lòng của người làm lãnh đạo chứ. Bạn không thể nào khi thuộc hạ làm sai, người ta tới phê bình thì bạn lại còn mắng thuộc hạ của mình. Vậy thì người bên dưới lòng dạ sẽ nguội lạnh. Đi theo người lãnh đạo như bạn thì thật khủng khiếp rồi. Trên đời này không có chuyện thua thiệt. Bạn thật sự có thể tự mình gánh vác lỗi lầm. Đức hạnh, năng lực của chính mình đều có thể từ những chuyện này mà không ngừng sửa sai, không ngừng nâng cao, chứ không phải là xuất hiện vấn đề thì không vui, tức giận, cảm tính. Vậy thì không chỉ đức hạnh không thể nâng cao, cũng không thể thắng được lực hướng tâm của đồng tu. Phu tử tiếp đó còn nói: tam quân đại bại, bất khả tru giả. Ba quân của bạn đánh thua rồi. Người làm lãnh đạo phải phản tỉnh, chứ không phải là đi giáng tội cho người bên dưới. Cho nên chúng ta hôm nay muốn dạy người dân, trước tiên phải chính mình làm được, bá tánh liền noi theo. Mà người làm lãnh đạo chính mình phải làm được trước, cũng dạy cho người dân. Người dân lúc này vẫn chưa tuân thủ thì bạn trừng phạt họ, họ cũng biết được lỗi lầm ở chỗ nào. Tiếp đó phu tử lấy thí dụ: bức tường 8 thước người dân không leo qua được, nhưng mà ngọn núi cao 300 thước thì đứa trẻ cũng có thể leo được lên tới đỉnh để chơi. Vì sao vậy? Bởi vì ngọn núi nghiêng, cho nên cho dù cao 300 thước thì từ từ cũng có thể leo lên được. Mà ngày nay toàn bộ giáo hóa đạo đức nhân nghĩa đã bị nghiêng quá lâu rồi. Cho nên người dân sớm đã không còn biết những tiêu chuẩn đó, thế nên hành vi đều vượt qua những tiêu chuẩn nhân nghĩa đạo đức này. Cho nên đạo đức đã bị nghiêng lệch, chả trách mà lão bá tánh đều phạm sai lầm. Tiếp theo nói tới trong thi kinh có nói với chúng ta: phải giáo hóa nhân dân khiến cho họ không bị mê hoặc. Giáo hóa như vậy mới phát huy tác dụng, không phải dùng đến hình phạt, pháp luật để yêu cầu nhân dân nữa. Trong đoạn này phu tử lại nhắc Quý Khang Tử không nên chỉ trích nhân dân, phải chính mình làm tốt trước, sau đó dùng tâm đi giáo hóa. Kết quả phu tử xử lý như vậy, sau khi câu chuyện này truyền ra bên ngoài, rất nhiều gia đình trong nhà có kiện tụng, liền rút đơn lại, không muốn đi kiện tụng nữa. Cho nên người làm lãnh đạo gặp phải cảnh giới như vậy cũng không phải là chuyện gì xấu, lúc này phải đi xử lý một cách có lý trí, có thể phản tỉnh chính mình để xử lý, rất có thể sẽ mang đến sự dẫn dắt, cho những người xung quanh mình. Cho nên giữ vững được cảm tính rất là quan trọng. Nếu như ngay lúc đó đối diện với sai lầm đều là chỉ trích, vậy thì có khả năng cả đoàn thể không có được sự gợi ý, có được sự phản tỉnh trong chuyện này, ngược lại càng hiểu lầm sâu hơn. Bất mãn thì phiền phức rồi. Giữa chúng ta vẫn thường nhắc đến người biết tự trách, trời yên biển lặng, trách móc lẫn nhau, trời long đất lở. Thực ra câu nói này liên quan mật thiết đến mỗi một ngày của chúng ta. Việc hôm nay chúng ta gặp phải, có thể phản tỉnh, có thể lý trí, mỗi một người đều có được sự gợi ý. Nhưng mà nếu như ngay lúc đó tức giận chỉ trích, vậy thì khoảng cách giữa đôi bên càng nới rộng ra, cho nên sự khác nhau trong một niệm vô cùng lớn. Thực ra chúng ta học văn hóa truyền thống, làm công việc hoằng dương văn hóa truyền thống, đều có cái tâm làm lợi cho người khác. Nhưng mà lợi ích người khác không phải nói là chúng ta ở trên bục giảng hay là ở phía dưới chia sẻ những kinh điển này để lợi ích cho họ. Lợi ích lớn nhất, lợi ích sâu sắc nhất là ở đâu? Là khi gặp phải cảnh giới, biểu hiện của chúng ta đều phù hợp kinh điển, khiến cho đối phương cả một đời không quên. Vốn dĩ là người bình thường cảm thấy chuyện này rất là không tốt, ngược lại biến thành tấm gương tốt, khiến cho người suốt đời được lợi ích. Chúng ta xem Phu Tử. Trong nhà Phu Tử, chuồng ngựa bị cháy là chuyện không tốt. Phu Tử gặp phải chuyện như vậy, phản ứng đầu tiên là gì? Có ai bị thương hay không? Câu nói này đã ghi trong Luận Ngữ hơn 2.500 năm rồi. Chúng ta là con cháu đời sau của Ngài, đều bị cảm động bởi tấm gương của Phu Tử. Thánh nhân xem nhẹ tài vật, lúc nào cũng là suy nghĩ cho người khác. Ông Matsushita, người Nhật Bản, không hề đơn giản. Công xưởng của ông bị thiêu cháy, mà lúc xảy ra hỏa hoạn thì không có người nào ở đó. Cho nên tổn thất khá là nghiêm trọng. Sau đó ông biết được, bởi vì mẹ của người xưởng trưởng đó thời gian gần đây bị bệnh, nên ông rất lo lắng. Vừa đúng lúc đi bệnh viện chăm sóc mẹ thì phát sinh ra hỏa hoạn. Sau khi ông Matsushita biết được điều này thì đã giúp ông ấy điều chuyển công việc, đồng thời cũng không trách phạt, không đuổi việc người xưởng trưởng này. Tiếp đó còn nói cho ông ấy, mẹ ông bị bệnh nặng như vậy, tôi thân làm lãnh đạo mà không quan tâm đến, không hay không biết, để cho ông nghỉ vài ngày, để cho ông có thể an tâm, chuyên tâm mà chăm sóc mẹ mình. Đó là do tôi không đúng rồi. Chúng ta có thể hiểu được vị xưởng trưởng này đã thất trách, gây nên tổn hại lớn như vậy cho công ty. ông cũng vô cùng áy náy rồi. Nhưng mà ngay lúc đó, ông Matsushita không hề chỉ trích ông, ngược lại còn phản tỉnh chính mình, có điểm nào làm vẫn chưa tốt. Vậy ngay lúc đó, nội tâm vị sướng trưởng này vô cùng cảm động. Hơn nữa cảm động không chỉ có ông ấy. Còn ai sẽ cảm động nữa đây? Phải dụng tâm đi cảm nhận những gì mà câu chữ không thể hiện ra được. Chúng ta có thể dùng tâm để mà cảm giác được. Tất cả nhân viên của ông ấy có cảm động không? Rất cảm động. Công xưởng bị cháy rụi, mắng người, có thể khôi phục lại công xưởng như trước đây hay không? Không thể nào, không cách nào cứu vãn rồi. Cho nên ông Matsushita cũng xem nhẹ tiền tài. Ông cũng là khi ở trong hoàn cảnh đó, trước tiên phản tỉnh chính mình có làm tốt bổn phận của mình hay chưa. Lãnh đạo có bổn phận của lãnh đạo, không phải là chỉ có thuộc hạ mới có bổn phận. Ông rất có lý trí, không chỉ trách hay tức giận để đối mặt với những hoàn cảnh này. Không có hoàn cảnh nào là không tốt. Ông lấy mình làm gương, xem lại chính mình, vậy thì sẽ cảm động tất cả mọi người. Tiếp đến là mọi người sẽ xem đức hạnh của ông mà làm tấm gương. Cho nên nhìn thấy Khổng Tử xử lý việc cha con kiện tụng, cuối cùng có rất nhiều bá tánh bãi đơn, không kiện nữa. Điều này cho thấy ngôn ngữ hành vi của người phía trên có ảnh hưởng rất lớn đối với nhân dân. Cho nên trước tiên phải chỉnh đốn tư tưởng, lời nói, việc làm của chính mình, sau đó mới thúc đẩy giáo dục và ban lệnh cấm. Chúng ta tiếp tục xem câu 109. Chúng ta cùng nhau đọc. Khổng Tử nói, cấp dưới làm việc cho cấp trên không phải chỉ là cái máy phục tùng mệnh lệnh của họ, mà là quan sát hành vi của cấp trên mà học theo họ. Cấp trên ưa thích sự vật nào thì cấp dưới nhất định càng yêu thích hơn họ. Vì vậy thái độ yêu thích hay chán ghét của cấp trên không thể không cẩn thận, bởi vì đó đều là tấm gương của dân chúng. Khổng Tử nói, cấp dưới làm việc cho cấp trên, cho lãnh đạo, bất tòng kỳ sở lệnh, không chỉ là nhìn thấy ông làm như thế nào, không chỉ nghe mệnh lệnh của ông mà thôi, mà còn phải xem ông làm như thế nào. Nhi tòng kỳ sở hành, xem ông cụ thể làm thế nào. Thượng hiếu thị vật, hạ tất hữu thậm hỷ. Trong thế giới của người trưởng thành, người ta sẽ không nghe bạn nói cái gì, mà người ta chỉ xem bạn làm cái gì mà thôi. Thực ra từ hiện tượng xã hội này, chúng ta có thể hiểu được lời nói và việc làm đồng nhất thật sự không dễ dàng. Cho nên trong thế giới của người trưởng thành, khi chúng ta bị người khác hoài nghi, không nên buồn, không cần trách cứ người hoài nghi mình. Hoài nghi là tập khí, không tốt, có hại cho tâm thanh tịnh, chân thành của chính mình. Nhưng mà tại vì sao con người lại dễ dàng nghi ngờ? Nguyên nhân do đâu? Nguyên nhân là do xã hội này quá thiếu thốn, người có hành động đi đôi với lời nói. Cho nên con người dễ dàng nghi ngờ, họ cũng là người bị hại. Chúng ta không thể trách cứ họ. Mà trong quá trình con người trưởng thành, điều đáng thương nhất là hoài nghi ai? Hoài nghi cha mẹ. Bạn xem lúc đó trong lòng khó chịu xiết bao. Cho nên chúng ta nhìn thấy các bạn thanh thiếu niên không nghe lời cha mẹ. Từ một góc độ khác mà nói, cha mẹ cũng không khiến cho chúng tin tưởng, bội phục. Một đứa trẻ 2-3 tuổi, đối với cha mẹ không có chút hoài nghi nào. Tại vì sao lại biến thành không tin tưởng? Bạn đổi vị trí mà suy ngẫm xem. Hoài nghi cha mẹ đối với đứa trẻ mà nói là kiếp nạn lớn nhất trong cuộc đời chúng. Ai mà không bằng lòng một đời chân thành, tin tưởng cha mẹ mình? Đó là chuyện thật đau khổ. Giữa cha mẹ và con cái không có chút hoài nghi nào. Hơn nữa cái tánh trời sanh đó duy trì cả một đời. Cho nên thực sự tìm ra được những nguyên nhân này, chúng ta sẽ không còn tâm trách cứ người khác nữa. Vậy bạn nói nên trách cứ cha mẹ chúng không? Trong kinh điển có nói với chúng ta, người đi trước bất thiện, không biết đạo đức là do không có người dạy họ. Không nên trách cứ họ. Cha mẹ họ không có dạy họ. Văn hóa truyền thống của chúng ta bị đứt đoạn mấy đời rồi. Cho nên hiện nay xung đột đối lập, tâm thái không tốt giữa người với người, đây là do sự sai lệch của việc rất lâu rồi, không có những lời dạy của thánh hiền mà ra. Cho nên đời này của chúng ta rất quan trọng. Chúng ta nhất định phải khiêm tốn với mọi người. Người ta giả chối với chúng ta nhất định phải chân thành mà đối đãi lại. Chúng ta là người đã được học, chúng ta không muốn lại bị mê hoặc. Không muốn lại tùy thuận theo tập khí, yêu cầu từ chính bản thân mình. Cho nên ở trong đoàn thể, làm cấp dưới cũng tốt, làm đồng nghiệp cũng tốt, lúc nào cũng phải quan sát hành vi của chúng ta có đi đôi với lời nói hay không, là chuyện tốt hay là chuyện xấu, là áp lực hay là động lực. Cũng giống như chúng tôi làm việc trong trường tiểu học, các em học sinh rất đơn thuần, rất nhạy bén, 30+ đôi mắt dõi theo bạn. Mỗi một động tác bạn làm, mỗi một lời bạn nói ra, các em đều đang nghe, đều ghi nhớ ở trong lòng. Nhưng mà chúng tôi cảm thấy đó không phải là áp lực, đó là một loại phước báo, đó là động lực. Điều đó khiến chúng tôi không dám lơ là, nhất định phải đoạn ác tu thiện, không thể khiến những em học sinh này trở nên hư hỏng, không thể phụ sự tin tưởng của các em. Con người có tâm chân thành cầu đạo, thực sự họ quyết tâm muốn thành tựu đức hạnh của chính mình, thành tựu đức hạnh của học sinh, tinh tấn không ngừng nghỉ, hạ quyết tâm hạ công phu đối trị với tập khí, sẽ đạt được thành quả, nhất định có thể thành tựu đức hạnh của chính mình. Trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ người có tâm. Có rất nhiều việc đều là do tâm thái của chính mình. Bạn chỉ cần xoay chuyển lại, phiền não liền biến thành bồ đề, áp lực liền biến thành động lực. Mọi người xoay chuyển mà xem, chỉ trong một niệm mà thôi. Thực sự xoay chuyển rồi, giữa những người đồng tu chúng ta lại đến cùng nhau thảo luận, giúp đỡ nhau để cùng thành tựu. Được rồi, tiết học hôm nay tới đây thôi. Xin cảm ơn mọi người. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Đệ Tử Quy thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.